Laudetur Jesus Christus.
Lạy khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 9 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vài nét về giáo hội Công giáo tại Sudan nhân cuộc viếng thăm của các chánh mục nước này tại tòa thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại nữ tu thừa sai Marguerite Tibergier yêu Phi Châu như đất mẹ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này các thành sẽ trình bày về giáo hội Công giáo với nhân quyền. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma hôm qua mùng 8 tháng 3, khóa học về tòa trong do tòa ân giải tối cao tổ chức đã khai diễn tại trụ sở của tòa này ở Roma và kéo dài tới ngày thứ Sáu 12 tháng 3 tới đây. Khóa học được dành đặc biệt cho các linh mục trẻ và bàn về bí tích giải tội, các đề tài luân lý và giáo luật liên quan đến bí tích này. Sau bài dẫn nhập của Đức cha Gianfranco Girotti dòng Francisco Viện Tu, Phó Chánh tòa ân giải tối cao, cha Ivan Fucek dòng tên sẽ bàn về những tình trạng đặc biệt tế nhị liên hệ tới các vị giải tội. Trong những ngày kế tiếp, các diễn giả khác sẽ lần lượt nói về kỷ luật giáo hội và sự áp dụng đúng đắn các luật này về những tội và hình phạt, các tiêu chuẩn để xử lý một số trường hợp liên quan đến luân lý hôn nhân và gia đình. Tất cả đều nhắm mục đích giúp các linh mục ban bí tích giải tội đúng đắn. Ngoài ra, cha Donald Cos dòng Francisco Viện Tu sẽ chỉ dẫn cách thức thảo đơn gửi về tòa ân giải tối cao, xin giải vạ và những vấn đề khác. Và Đức ông Jean-Marie Jacquet sẽ nói về việc ban và sử dụng ân xá. Sau mỗi bài thuyết trình, các học viên có cơ hội thảo luận và đào sâu vấn đề. Trong ngày cuối cùng, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
New York, nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở New York, Hoa Kỳ và 51 thánh đường khác tại thành phố này đã mở cửa liên tục 24 tiếng đồng hồ, từ sáng thứ Sáu mùng 5 tháng 3 đến thứ Bảy để đón nhận các tín hữu đến xưng tội. Sáng kiến này được tổ chức nhân dịp năm linh mục. Trong năm nay, các linh mục tại New York đã thực hiện một hy sinh lớn, gia tăng việc giải tội, lắng nghe và khuyên bảo các tín hữu. Hồi năm ngoái, 20 giáo xứ ở khu vực Manhattan, trung tâm thành phố New York, cũng đã thực hiện một sáng kiến tương tự.
Madrid, lối 600.000 người đã tham dự cuộc biểu tình hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, để chống lại luật mới nới rộng phá thai do chính phủ xã hội nước này ban hành. Luật mới được lưỡng viện Quốc hội Tây Ban Nha thông qua hồi cuối tháng 2 vừa qua và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày mùng 5 tháng 7 tới đây. Theo đó, từ nay có thể phá thai đến tuần lễ thứ 14. Và trong một số trường hợp ngoại lệ có thể phá thai đến tuần lễ thứ 22. Cả các thiếu nữ từ 16 tuổi có thể phá thai mà không cần sự ưng thuận của cha mẹ. Cho đến nay, luật pháp Tây Ban Nha chỉ cho phép phá thai trong 3 trường hợp ngoại lệ, như có thai vì bị hãm hiếp, bào thai dị hình và khi sức khỏe thể lý tâm lý của người mẹ bị lâm nguy. Khoảng 270 tổ chức khác nhau đã phát động cuộc biểu tình vĩ đại hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 3 và cả giáo hội Công giáo tại đây cũng dự kiến tổ chức một loạt các hành động phản đối. Ví dụ ngày 25 tháng 3 tới đây là ngày sự sống chưa sinh ra, giáo hội sẽ phát động một chiến dịch toàn quốc chống lại luật mới nới rộng phá thai. Đức cha Juan Antonio Martinez Camino, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha, gọi luật mới là một sự cho phép giết hại trẻ em.
Geneva, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi thiết lập các quy luật mới và một hệ thống điều hành bảo đảm con đường dẫn đến sự phát triển cho tất cả mọi người. Đức Tổng giám mục Tomasi đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua tại khóa họp thứ 13 của Hội đồng Nhân quyền ở Geneva. Ngài ghi nhận có một số dấu hiệu phục hồi kinh tế, nhưng cuộc khủng hoảng tiếp tục gây khó khăn trầm trọng cho cuộc sống của hàng triệu người, khó đạt tới những điều tối thiểu cho đời sống, cũng như làm thương tổn chương trình về hưu của nhiều người. Tình trạng này đòi phải thiết lập những quy luật mới và một hệ thống điều hành hoàn vũ đúng đắn. Trong khi thiết lập các quy luật mới như thế, có một cơ may để loại trừ tận gốc rễ những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Đức Tổng giám mục Tomasi nhắc đến các phúc trình của Liên Hiệp Quốc về nhiều hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chánh như nạn đói và sự chênh lệch ngày càng gia tăng trên thế giới. Hàng triệu người thất nghiệp và hàng triệu người khác lâm vào cảnh nghèo đói cùng cực. Vô số người dễ bị tổn thương không được bảo vệ về mặt xã hội. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã từng khẳng định trong thông điệp bác ái trong chân lý rằng những chênh lệch như thế xảy ra khi hoạt động kinh tế chỉ được coi như một bộ máy sản xuất giàu sang, nhưng đã tách rời khỏi hoạt động chính trị, hiểu như một phương tiện để đạt tới công bằng qua sự tái phân phối. Liêm chính và công bằng là những tiêu chuẩn thiết yếu để quản lý nền kinh tế thế giới. Sau cùng, vị đại diện Tòa Thánh đặc biệt kêu gọi các giới hữu trách chính trị, kinh tế và tài chánh luôn dành ưu tiên cho con người và kiến tạo trật tự nâng đỡ con người trong cuộc lữ hành của họ trên mặt đất. Nhờ thế, chúng ta có thể thay đổi các quy luật điều hành chế độ tài chánh, từ bỏ thói tục tham lam đã đưa tới cuộc khủng hoảng hiện nay, và thăng tiến sự phát triển con người toàn diện và ứng dụng các quyền con người, vì tư bản đầu tiên còn được bảo vệ và đề cao chính là con người trong sự toàn vẹn của họ.
Madrid, lối 120.000 bạn trẻ công giáo Italia sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 8 năm tới ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Con số trên đây được thông báo nhân dịp Phái đoàn Hội đồng Giám mục Italia, Hà Lan và Bồ Đào Nha mới đây đã đến viếng thăm Tây Ban Nha để phối hợp việc tổ chức tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid. Trong những ngày lưu lại thủ đô Tây Ban Nha, các phái đoàn đã gặp các vị phụ trách các phân bộ khác nhau trong ban tổ chức. Italia vốn là nước vẫn gửi nhiều bạn trẻ tham dự các ngày quốc tế giới trẻ. Chẳng hạn hồi năm 1997 hoặc 2005, lối 100.000 bạn trẻ Italia đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, tổ chức tại Paris và tại thành phố Köln bên Đức. Tại Hà Lan, các bạn trẻ bắt đầu một giai đoạn mới trong công cuộc chuẩn bị tại 7 giáo phận toàn quốc kể từ Chủ nhật lễ lá 28 tháng 3 tới đây. Giai đoạn kế tiếp sẽ được khởi sự vào đầu tháng 11 năm nay với cuộc gặp gỡ giới trẻ công giáo toàn quốc Hà Lan hướng về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid. Theo một số dữ kiện của Hội đồng Giám mục Hà Lan, số bạn trẻ sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm tới ở Tây Ban Nha vào khoảng từ 2.000 đến 2.500 người. Bồ Đào Nha là một trong những nước có nhiều sinh hoạt nhất trong chương trình chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid. Đặc biệt, dịp Đức Thánh Cha đến viếng thăm Bồ Đào Nha từ ngày 11 đến 14 tháng 5 tới đây là cơ hội rất tốt để gây ý thức nơi giới trẻ. Thánh giá giới trẻ sẽ được rước tới 20 giáo phận tại Bồ trong vòng 12 ngày, từ mùng 8 đến 20 tháng 8 năm nay. Sau đó, Thánh giá sẽ được đưa trở lại Tây Ban Nha để tiếp tục cuộc thánh du tại các giáo phận ở nước này.
Bát Đắc, theo thống kê của hãng tin Fides thuộc Bộ Truyền giáo, trong vòng 7 năm qua đã có khoảng 2.000 tín hữu Kitô bị giết tại Iraq trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trong số 1.600.000 người Iraq tị nạn ra nước ngoài từ năm 2003 đến nay, sau khi Hoa Kỳ và đồng minh khởi chiến tại Iraq, có 40% là tín hữu Kitô theo nguồn tin của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Tại Syria, trong số những người Iraq xin tị nạn, có 44% là tín hữu Kitô. Tổng số tín hữu Kitô tại Iraq hồi năm 1987 là 1.400.000 người, đến năm 2003 còn 1.200.000 và năm ngoái chỉ còn một nửa, tức là 600.000 người, trong đó nhiều người phải di tản nội địa. dân số của Iraq hiện nay là 27 triệu 500 ngàn người, trong đó 97% là tín hữu Hồi giáo, 3% là tín hữu Kitô và các tôn giáo thiểu số khác. Ngoài ra, trong số dân Hồi giáo tại Iraq, 65% thuộc hệ phái Shiite và 35% thuộc phái Sunni.
Cardiff, Thủ tướng miền Wales hay cũng gọi là Gales, ông Tarquin Jones, đã mời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ghé thăm miền này trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Anh Quốc và xứ Ecos vào trung tuần tháng 9 năm nay. Miền Wales cũng đã được Đức Thánh Cha John Paul II viếng thăm hồi năm 1982, và Thủ tướng Jones gọi cuộc viếng thăm ấy là một thành công lớn. Ông cho biết trong 28 năm qua từ sau cuộc viếng thăm lịch sử vừa nói, bối cảnh chính trị, xã hội và tôn giáo tại Anh Quốc đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt tại miền Wales, với nghị viện quốc gia được thành lập và người dân miền này ngày càng hãnh diện về căn tính của mình. Hồi năm 1982, Đức Thánh Cha John Paul II đã cử hành thánh lễ cho 150.000 tín hữu tại quảng trường Moncana Fields ở trung tâm thành phố Cardiff.
Hồng Kông, Đức ông Ante Joris, 43 tuổi, người Croat, đã được bổ nhiệm đặc trách tình hình giáo hội tại Trung Quốc. Chức vụ chính thức trên giấy tờ của Đức ông Joris là tham tán sứ thần tại Manila, Phi Lục Tân, nhưng ngài thường trú tại Hồng Kông và giữ nhiệm vụ liên lạc giữa tòa thánh với các giáo phận tại Trung Quốc. Ngài được bổ nhiệm thay thế Đức ông Eugene Martin Nugent, 52 tuổi, mới được thăng tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Madagascar, kiêm khâm sứ tòa thánh tại quần đảo Comore. Trong nhiệm vụ tại Hồng Kông, Đức ông Ante Joris cũng chuẩn bị danh sách các ứng viên giám mục để tòa thánh bổ nhiệm hoặc phê chuẩn cho các giáo phận tại Trung Quốc. Trong 9 năm tại chức tại Hồng Kông, Đức Tổng giám mục Nugent chỉ viếng thăm Hoa Lục một lần, nhưng ngài vẫn biết rõ tình hình giáo hội tại đây nhờ các phương tiện thông tin như điện thoại, điện thư, Internet và các nguồn tin khác qua ngã Hồng Kông.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là vài nét về giáo hội Công giáo tại Sudan nên cuộc viếng thăm của các giám mục nước này tại Tòa Thánh. Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần này từ mùng 8 đến 15 tháng 3 đến lượt các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Sudan bên Phi Châu về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Lần viếng thăm trước đây của các vị cách đây gần 7 năm vào tháng 12 năm 2003. Nhân dịp này chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về hiện tình giáo hội tại Sudan và các thách thức đang đề ra cho giáo hội tại nước này. Sudan rộng gấp 8 lần Việt Nam với diện tích hơn 2 triệu rưỡi cây số vuông, nhân dân số chỉ có hơn 37 triệu người, thuộc trên 50 nhóm bộ tộc khác nhau. Dân tại miền Bắc Sudan phần lớn là người Ả Rập, chiếm 45% dân số toàn quốc. Dân ở miền Nam thuộc nhiều bộ tộc và phần lớn theo Kitô giáo hoặc đạo thờ vật linh. Tại miền Darfur có đa số dân thuộc bộ tộc Phưa. Đó cũng là lý do tại sao miền này được gọi là Darfur. Họ chiếm 13% dân số trong vùng. Tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức tại Sudan, tuy cũng có nhiều thổ ngữ khác được sử dụng. Về phương diện tôn giáo, Hồi giáo chiếm 70% dân Sudan, trong khi các tín hữu Kitô chiếm 17%, trong số này 15,5% là tín hữu Công giáo, tức là gần 5 triệu 800.000 tín hữu. Các tôn giáo cổ truyền của Phi Châu quen gọi là đạo thờ vật linh chiếm 10%. Trước kia Sudan bị người Anh và Ai Cập đô hộ từ năm 1899, nhưng được độc lập từ đầu năm 1956 và lần lượt phải chịu các chế độ độc tài quân phiệt của giới tướng lãnh. Hồi tháng 6 năm 1989, tướng Omar Hassan al-Bashir đảo chính và lên cầm quyền. 4 năm sau đó, 1993, chính phủ của ông trở thành một chính quyền dân sự dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại, NCP. Ngày 11 tháng 4 tới đây, lần đầu tiên sau 24 năm trời, sẽ có cuộc tuyển cử đa đảng tại Sudan với các ứng cử viên gồm đương kim Tổng thống Omar Hassan và ông Yasser Arman, thủ lãnh phong trào Nhân dân Giải phóng Sudan.
Sudan được dư luận thế giới biết đến nhiều do các cuộc nội chiến và xung đột miền, đặc biệt là cuộc nội chiến giữa chính quyền miền Bắc Sudan và quân đội giải phóng miền Nam Sudan trong 22 năm trời. Các bộ tộc ở miền Nam Sudan nổi lên chống lại chính quyền trung ương ở thủ đô Khartoum vì không chấp nhận chính sách Hồi giáo hóa và Ả Rập hóa do nhà nước cổ võ. Cuộc nội chiến này kết thúc với Hiệp định Hòa bình Tổng quát ký kết giữa hai bên ngày 9 tháng Giêng năm 2005 tại Nairobi, thủ đô Kenya. Hiệp định nhìn nhận chính quyền tự trị ở miền Nam Sudan và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của miền này trước năm 2010, nhưng rồi được hoãn lại cho đến năm tới 2011. Tiếp đến là tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội lập pháp và các nghị viện miền vào ngày 11 tháng 4 tới đây. Ngoài ra, qua hiệp định, chính quyền trung ương Sudan và lực lượng giải phóng miền Nam Sudan cũng thỏa thuận về việc phân chia lợi nhuận do các giếng dầu hỏa của miền Trung Nam mang lại. Một cuộc xung đột khác làm cho Sudan được thế giới để ý đến nhiều là miền Darfur. Từ năm 2003 đến nay, miền này là nơi diễn ra cuộc chiến đấu giữa một bên là hai phong trào đòi tự trị. Đó là phong trào công lý và bình đẳng, gọi tắt là GERM, và quân đội giải phóng Sudan, gọi tắt là SLA. Bên kia là lực lượng dân quân Ả Rập Janjaweed được chính quyền trung ương Sudan hỗ trợ. Lực lượng dân quân này bị cáo là đã tàn sát tới 300.000 người dân ở Darfur. Tháng 4 năm 2006, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuyên bố trừng phạt thủ phạm các vụ tàn sát ở Darfur. Nhưng chính quyền Sudan từ chối không chấp nhận cho gửi một đạo quân hòa bình của Liên Hiệp Quốc đến thay thế quân đội của Liên Hiệp Phi Châu có mặt trong vùng từ năm 2004. Mới đây, ngày 23 tháng 2 vừa qua, Amin Hassan Omar, thủ lãnh các nhà thương thuyết của chính phủ Sudan, và ông Ahmed Tugur, thủ lãnh phái đoàn phong trào đời công lý và bình đẳng GERM, đã ký kết tại Doha, thủ đô Qatar, một hiệp định đình chiến bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24 tháng 2 và một thỏa hiệp cơ bản mở đường cho hòa ước chung kết giữa hai phe và sẽ được ký kết vào ngày thứ Hai, 15 tháng 3 tới đây. Tổng cộng cuộc nội chiến tại miền Darfur đã làm cho 2.700.000 người phải di tản và từ 200 đến 300.000 người thiệt mạng, theo Liên Hiệp Quốc. Nhưng chính phủ Sudan thì cho rằng chỉ có 10.000 người chết. Tòa án quốc tế cho rằng Tổng thống Hassan al-Bashir nhúng tay vào cuộc diệt chủng ở Darfur nên đã ban hành các lệnh lùng bắt ông.
Về tình hình giáo hội công giáo tại Sudan, tại đây có hai tổng giáo phận, Khartoum và Juba, cộng với 7 giáo phận. Tin mừng được truyền vào đây từ hồi thế kỷ thứ 6 do hàng giáo sĩ từ miền Byzantine, và giáo hội được thành lập trực thuộc tòa thượng phụ Cốp Alexandria bên Ai Cập. Nhưng đến năm 1325, vương quốc Kitô giáo ở miền Nubia bị sụp đổ, kéo theo sự biến mất của Kitô giáo ở Sudan. 500 năm sau đó, sự hiện diện của Kitô giáo mới tái xuất hiện, và công trình truyền giáo cho Sudan được đẩy mạnh từ thời Đức Cha Thừa Sai Daniele Comboni, người Italia, kể từ năm 1872. Ngài đã sáng lập dòng Comboni và đã được phong hiển thánh vào năm 2003. Năm 1974, hàng giáo phẩm được thành lập tại Sudan, và 7 giáo phận chính tòa được chính thức thành lập. Năm 1992, nữ tu Giuseppina Bakhita, một cựu nô lệ người Sudan, được Đức Thánh Cha John Paul II tôn phong hiển thánh tại Roma và trở thành vị thánh đầu tiên của giáo hội công giáo Sudan. Năm sau đó, 1993, Đức Thánh Cha John Paul II đến viếng thăm Sudan. Nói chung, giáo hội tại Sudan có thể được gọi là một giáo hội tích cực truyền giáo, dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực hòa bình và hòa giải. Thực vậy, giáo hội này đã được khai sinh với các thừa sai, và các vị vẫn còn là một vai trò quan trọng trong giáo hội tại địa phương. đặc biệt các thừa sai nam nữ thuộc dòng thánh Comboni tiếp tục giữ vai trò chủ yếu trong việc linh hoạt giáo hội tại Sudan và trong các hoạt động thăng tiến con người. Mỗi giáo xứ và cộng đoàn Comboni đều có ít là một hoặc là hai trường học hoặc một trung tâm y tế. Ngoài ra còn có các tu sĩ dòng khác như các nữ tu dòng thánh Jean Antitouré, quen gọi là các nữ tu bác ái, hiện diện tại miền Darfur, tại Enkasher, Niala và thủ đô Khartoum. Các nữ tu hoạt động trong ba lĩnh vực, y tế, giáo dục và mục vụ. Đứng trước tệ nạn trẻ vị thành niên bị bắt làm nô lệ hoặc phải gia nhập quân ngũ, các tu sĩ dòng Chúa Ba Ngôi và dòng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi hoạt động rất tích cực. Cũng nên nói thêm rằng tại Sudan cũng có thừa sai Việt Nam như một nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo và tu huynh dòng Đông Bosco.
Mặt trận dấn thân đặc biệt của giáo hội Công giáo tại Sudan bị chiến tranh tàn hại chính là lĩnh vực hòa bình. Trong những năm nội chiến, các giám mục tại đây đã rất nhiều lần lên tiếng tố giác và kêu gọi các phe lâm chiến cũng như cộng đồng quốc tế góp phần bình định và hòa giải. Những lời kêu gọi như thế cũng được dóng lên trong thời gian gần đây, giữa lúc Sudan tiến đến gần cuộc bầu cử quan trọng vào ngày 11 tháng 4 tới đây, cuộc bầu cử sẽ quyết định về tương lai của đất nước. Để hoạt động binh vực hòa bình được củng cố thêm, Hội đồng Giám mục Sudan đã thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình, ngày nay có chi nhánh tại tất cả 9 giáo phận toàn quốc. Trong công trình này, giáo hội Công giáo tại Sudan được sự hỗ trợ và liên đới của giáo hội tại các nước khác, trước tiên từ các giáo hội tại Phi Châu, trong đó đặc biệt là giáo hội tại Nam Phi. Cũng trong lĩnh vực cổ võ hòa bình, giáo hội Công giáo tại Sudan đặc biệt quan tâm đến việc thăng tiến đối thoại liên tôn, nhưng tiếc rằng cho đến nay, các cố gắng trong lĩnh vực này không mang lại nhiều kết quả. Cùng với các giáo hội Kitô khác tại Sudan, Hội đồng Giám mục nước này tiếp tục dấn thân trợ giúp dân chúng bị thương tổn về chiến tranh và gia tăng các hoạt động phát triển và thăng tiến nhân bản. Giáo hội Công giáo đảm trách các nhà thương, bệnh xá, trại cùi, trung tâm cho người khuyết tật và người già, vườn trẻ và viện cô nhi, cũng như các trường học các cấp. Các cơ cấu y tế công giáo đặc biệt quan trọng nhất là tại miền Nam Sudan, số người bị bệnh lao phổi và phong cùi vẫn còn rất nhiều. Cuộc viếng thăm hiện nay của Hội đồng Giám mục Sudan tại Tòa Thánh diễn ra gần 7 năm sau cuộc viếng thăm trước đây. Trong buổi tiếp kiến chung các giám mục Sudan sáng ngày 15 tháng 12 năm 2003, Đức Thánh Cha John Paul II đặc biệt khích lệ giáo hội tại nước này tiếp tục hoạt động góp phần giải thoát dân chúng khỏi mọi áp bức và bạo lực. Ngài nhắc đến cuộc đời thánh nữ Josefina Bakita người Sudan đã từng bị những người đồng hương đối xử tàn bạo và dã man, bắt và bán làm nô lệ từ lúc 8 tuổi. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc đời của thánh nữ phải soi sáng cho quyết tâm hoạt động để giải thoát dân chúng khỏi sự áp bức và bạo lực, bảo đảm sao cho nhân phẩm của họ được tôn trọng trong sự thực thi hoàn toàn các quyền của họ. Quyết tâm ấy cũng phải hướng dẫn giáo hội tại Sudan trong lúc đất nước ở trong trạng thái chuyển tiếp từ đố kỵ và xung đột đến an bình và hòa hợp.
Đức Thánh Cha John Paul II cũng nhận định rằng đời sống của thánh nữ Bakita chứng tỏ rằng chủ nghĩa duy bộ lạc và những hình thức kỳ thị bộ tộc, ngôn ngữ và văn hóa không thuộc về một xã hội văn minh và tuyệt đối không có chỗ đứng trong cộng đồng tín hữu. Ngài khuyến khích các giám mục Sudan tăng cường các hoạt động từ thiện của giáo hội, trợ giúp những người tản cư và tị nạn chiến tranh, đồng thời giúp thiết lập những quan hệ chặt chẽ và tích cực hơn với các tổ chức quốc gia, cũng như tranh đấu làm sao để sự đa nguyên về tôn giáo trong hiến pháp Sudan được thực sự tôn trọng. Sau cùng, ngài khích lệ các giám mục Sudan đẩy mạnh việc huấn giáo cho các tín hữu, soạn các cuốn giáo lý với ngôn ngữ đơn sơ, thiết lập một đại học công giáo ở Khartoum, tổ chức các khóa thường huấn cho giáo dân và các giáo lý viên, cải tiến việc huấn luyện các chủng viện và cổ võ các chương trình thường huấn cho các linh mục.
Vừa rồi là vài nét về giáo hội Công giáo tại Sudan nhân cuộc viếng thăm của các giám mục nước này tại Tòa Thánh. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện nữ tu thừa sai Margaret Tibergia yêu Phi Châu như đất mẹ.
Năm 2004, nữ tu Margaret Tibergia, 80 tuổi, thuộc dòng nữ tử bác ái, đã vâng lời bề trên trở về nhà mẹ của dòng ở Rue du Bac, giữa lòng thủ đô Paris hoa lệ nước Pháp. Nữ tu trở về quê hương sau 30 năm làm việc truyền giáo tại Phi Châu, chỉ vì lời khấn vâng lời, chứ nếu không thì chị đã ở lại Phi Châu suốt đời. Ngày đặt chân lên đất Phi Châu, chị Marguerite mới 32 tuổi, với mảnh bằng tiến sĩ luật. Trước khi vào dòng, Marguerite đã từng hăng hái hoạt động giúp người nghèo khó. Chị kể, chính ba tôi là người đã in đậm dấu chỉ hoạt động bác ái trong tất cả 7 người con chúng tôi. Ba tôi là thành viên Hiệp hội Bác ái Thánh Vincent Paulo. Năm học triết ở bậc trung học, tôi đã muốn ra đi phục vụ người không cùi. Thế nhưng, bản tính ham chơi và ham đua đòi của tôi đang cản ngăn ước muốn này. Thời đó, tôi đam mê những cuộc đi dạo với người thân hay bạn bè. Tôi thích ăn mặc đỏm đáng, diện áo đẹp khi đi xem kịch hát. Tôi ưa chuộng những môn thể thao, thể dục hay các môn đánh cờ. Không ai ngày ấy có thể nghĩ đến chuyện là một ngày kia tôi có thể vào tu viện. Quả thực, khi tôi loan báo quyết định đi tu, ngay cả cha linh hướng của tôi cũng nghĩ rằng tôi nói đùa. Cha nghi ngờ ý nguyện của tôi đến độ hướng tôi về một dòng tu cho phép các thành viên lập lại lời khấn dòng hàng năm, với chủ ý là để mở cho tôi một lối thoát, có thể cho phép tôi trở về với đời sống cũ dễ dàng. Thế nhưng, cho đến ngày nay, tôi phải thành thực khẳng định rằng, chưa bao giờ tôi nghi ngờ, dù chỉ là trong thoáng chốc ơn gọi của tôi cả. Mặc dù trong những tháng năm đầu của đời tu ở tập viện, tôi đã đổ biết bao nhiêu nước mắt vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ gia đình thân yêu. Với linh đạo dòng nữ tử bác ái, chị Marguerite đã tìm được niềm vui sống và hạnh phúc cuộc đời của mình. Sau một thời gian phục vụ bác ái tại nhà mẹ, bề trên quyết định gửi chị sang làm việc tại thủ đô Brazzaville của Congo, lúc bấy giờ còn ở dưới chế độ Marxist. Hồi tưởng lại lúc ấy, nữ tu nói, thật là thất vọng não nề. Tôi được giao phó nhiệm vụ đón tiếp những thiếu nữ muốn xin gia nhập tu viện, không phải vì có ơn gọi, nhưng vì bản năng sinh tồn mà thôi. May mắn sao, vào năm 1975, nhờ một sáng kiến thật đơn sơ, tôi mở được một trường học đặc biệt ở thủ đô Brazzaville với mục đích dạy cho các bà mẹ học đọc học viết. Ngay giờ đầu tiên, khi cánh cửa trường được mở ra, đã có 20 phụ nữ trình diện xin ghi danh. Từ ngày ấy, tôi trở thành Phi Châu với người Phi Châu. Hàng ngàn thiếu nữ hay phụ nữ Phi Châu, con số tính đồ đồng lên tới hơn 30.000 người, đã đi qua trường học này. Người thì học đọc, học viết, người thì học nhảy để được lên lớp, các em tàn tật thì được giúp đỡ nhiều hơn. Ngoài ra, ngôi trường nhỏ bé của nữ tu còn chia ra, nào là lớp dạy may cắt, dạy đan, lớp dạy các môn đồ mộc, thủ công nghệ hay là dạy làm vườn, dạy canh tác đất đai để kiếm lợi và để đóng góp vào nền kinh tế gia đình. Kỷ niệm được nữ tu ấp ủ trong tim không bao giờ quên là khi nghe một phụ nữ đến học tại trường khoe rằng, hôm trước đi nhà thương, bà ấy đã tự mình tìm đến được khu sản khoa sau khi đọc được các chữ khu sản khoa nhi đồng trên mũi tên chỉ dẫn. Giữa những bận rộn muôn điều như thế, nữ tu Marguerite vẫn không bao giờ quên sứ mệnh tối thượng của mình, đó là đưa Chúa Giêsu đến với người Phi Châu. Mặc dù bị nhà nước Congo bấy giờ, theo chế độ Marxist, kiểm soát gắt gao, chị vẫn tìm được cách thức để truyền giáo. Chẳng hạn như để dạy học, chị đã chọn các dụ ngôn tin mừng làm bài đọc. Khi được lặp đi lặp lại nhiều lần, ý nghĩa của các bài học ấy sẽ thấm sâu vào lòng người và rồi sẽ lan tỏa ra nơi khác. Rồi đến khi chế độ Marxist tàn lụi, trường học của chị đã có thể tự do dành 1 giờ mỗi thứ 6 hàng tuần để dạy giáo lý. năm 2004, 80 tuổi, nữ tu Marguerite Thibergien đã phải vâng lời bề trên trở về nhà mẹ ở Rue du Bac. Nhưng con tim của chị vẫn vấn vương ở lại Phi Châu, nhất là ở cạnh ngôi trường Tâm Huyết, hiện đang thiếu phương tiện tài chính bảo trợ cho khoảng 80 giáo sư đang dạy công dạy dỗ trên 2.300 học sinh nơi đây. Và thế là chị lại không ngần ngại cầm lấy cây gậy hành hương, khăn gói lên đường rảo quanh nước Pháp, kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp để chị được tiếp tục phục vụ người dân Phi Châu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Thắng Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về Giáo hội Công giáo với nhân quyền.
Kính thưa quý vị khán giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã khảo sát sự tiến triển về ý thức nhân quyền trong tư tưởng châu Âu cận đại, với khởi điểm là bản tuyên ngôn nhân quyền của cách mạng 1789 bên Pháp. Từ đó tới nay, người ta nói đến bốn thế hệ nhân quyền: các quyền lợi tự do chính trị, các quyền lợi kinh tế xã hội, các quyền lợi cộng đồng, các quyền lợi nhân loại. Song song với sự tiến triển về danh mục các quyền lợi, chúng ta cũng cần ghi nhận sự tiến triển trong thái độ của Giáo hội Công giáo đối với nhân quyền. Đối với bản tuyên ngôn nhân quyền cách mạng Pháp 1789, Giáo hội có phản ứng tiêu cực, bởi vì cách mạng Pháp muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi xã hội nhân danh tự do tín ngưỡng. Nhưng thử hỏi, nếu gạt bỏ Thiên Chúa, thì tìm đâu ra nền tảng cho công lý để rồi từ đó phê phán các luật lệ của nhà nước? Phải chờ tới Đức Giáo Hoàng John 23, người ta mới thấy có sự chuyển hướng trong thái độ của Giáo hội đối với lý thuyết nhân quyền, nếu được phân biệt hai thứ ngôn ngữ khác nhau. Thứ nhất, có thứ ngôn ngữ phát biểu lòng tin Kitô giáo dựa trên những chân lý mặc khải. Đây là ngôn ngữ dành cho những người đã có lòng tin vào Thiên Chúa. Thứ hai, đến khi phải nói chuyện với người không cùng tín ngưỡng hay là vô tín ngưỡng, thì phải dùng một thứ ngôn ngữ khác nằm trong tầm của lý trí tự nhiên. Dựa trên mặc khải, chúng ta biết rằng phẩm giá con người cao quý bởi vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được kêu mời vào hưởng hạnh phúc với Ngài. Giáo hội có bổn phận rao truyền chân lý về phẩm giá con người. Thế nhưng, làm sao mà thuyết phục những người ngoài Kitô giáo chấp nhận phẩm giá con người, nhất là những kẻ không tin có Thiên Chúa? Giáo hội phải đối thoại với con người thời đại với ngôn ngữ mà mọi người hiểu được. Đó là ngôn ngữ của pháp luật quốc tế, ngôn ngữ của nhân quyền. Hướng đi này được bắt đầu với thông điệp Pacem in Terris của Đức Gioan thứ 23 ngày 14 tháng 4 năm 1963, gửi hiến tất cả mọi người có thiện chí. Ngôn ngữ này được Công đồng Vaticano II khai triển trong hiến chế Vui mừng và hy vọng. Phẩm giá con người được khẳng định dựa trên các tài năng tính tinh thần như là trí tuệ, lương tâm, tự do, số 15-17. Trước khi nói tới phẩm tính cao quý vì đã được kết hiệp với Thiên Chúa nơi Đức Kitô ngôi lời nhập thể ở số 22. Những quyền lợi của con người phát xuất từ bản tính của con người. Chúng là những yêu sách để cho con người sống xứng hợp với phẩm giá của mình. Con người không thể bị đối xử như là súc vật hay như là đồ vật. Ngôn ngữ này cũng được sử dụng ở trong tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng, bắt đầu với hai tiếng Latin Dignitatis Humanae, phẩm giá con người. Nền tảng của nó là phẩm giá con người, mà bản tính là truy tầm chân lý và gắn bó với chân lý qua việc học hỏi, đối thoại và tự do chấp nhận sau khi đã thâm tín. Vì thế, việc áp đặt bắt con người phải chấp nhận chân lý hay là cưỡng bắt họ phải chối bỏ điểm thâm tín của mình là một điều xúc phạm nặng nề đến phẩm giá con người. Đây là một luận cứ theo ngôn ngữ của pháp lý mà mọi người có thể hiểu được. Sau đó, sang tới chương 2, công đồng mới dùng lập luận của Kinh Thánh để mà nói chuyện với các tín hữu, khi nêu gương của Đức Kitô và của các thánh tông đồ trong việc tôn trọng lương tâm con người. Sau công đồng Vatican II, việc can thiệp của xã hội vào các vấn đề nhân quyền càng ngày càng gia tăng. Chỉ cần chứng dẫn một vài thí dụ thì đủ rõ. Thuộc Hội đồng Giám mục Thế giới họp vào năm 1971 đã ghi vấn đề công lý trên thế giới vào chương trình nghị sự, đưa tới việc thiết lập Hội đồng Tòa Thánh về công lý hòa bình. Cơ quan này đã xuất bản nhiều văn kiện liên quan tới nhân quyền, thí dụ như là Giáo hội và Nhân quyền vào năm 1975, nhân dịp kỷ niệm 25 năm tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Vấn đề nợ quốc tế năm 1986, Giáo hội và vấn đề gia cư năm 1987. Và đặc biệt đã hợp tác với Ủy ban Thần học Quốc tế để soạn thảo văn kiện Phẩm giá và những quyền lợi của nhân vị năm 1984. Đức Gia Phô Lôi Đệ Nhị đã đề cập nhiều lần tới nhân quyền, đặc biệt là những bài diễn văn đọc tại Liên Hiệp Quốc vào năm 1979 và năm 1995, cũng như các thông điệp xã hội Labore Exigens số 16, Sujududo Soci Pre Socialis số 26, Sintissimus Anus số 22 và 47, và thông điệp sự sống Evangelium Vitae. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tới tất cả bốn thế hệ quyền lợi, các quyền tự do cá nhân, những quyền xã hội, chẳng hạn quyền làm việc, quyền của các dân tộc trên đường phát triển, bổn phận bảo vệ môi sinh, vân vân. Sự đóng góp đặc biệt của xã hội vào vấn đề nhân quyền ở chỗ là cung cấp đạo lý về nền tảng nhân quyền, cũng như về những điều kiện luân lý cần thiết để mà thực thi nhân quyền. Thực vậy, nếu thiếu sự kính trọng nhân phẩm, nếu thiếu tình liên đới bác ái, nếu thiếu ý thức về công ích, thì khó mà nói tới việc tôn trọng quyền lợi của tha nhân. Kinh nghiệm cho thấy rằng, mỗi người chúng ta hăng hái tranh đấu cho quyền lợi bản thân, nhưng mà tỏ ra lạnh lùng khi đụng tới bổn phận và tôn trọng quyền lợi của người khác. Những điểm căn bản của học thuyết xã hội về nhân quyền được tóm lại ở trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo từ số 1929 tới 1933, khi bàn đến bổn phận con người sống trong xã hội, tôn trọng phẩm giá nhân vị, liên đới với tha nhân. Đó mới chỉ là những nguyên tắc hướng dẫn. Sư Giáo lý đã giải thích chi tiết ở những đoạn khác, chẳng hạn như là Phẩm giá con người số 1700, Tôn trọng mạng sống con người số 2258 và tiếp theo, Tôn trọng thân thể con người số 2297-2414, Tôn trọng tài sản con người số 2407 và tiếp theo, Những quyền lợi xã hội số 2419 cho tới 2449, vân vân. Những nguyên tắc này được trình bày một cách quy mô hơn trong sách Toán yếu Học thuyết xã hội của xã hội xuất bản năm 2004 ở các số 131-148 và 153-159. Nêu bật một vài đặc điểm của quan điểm của xã hội về nhân quyền, đó là thứ nhất, nguồn gốc của nhân quyền, và thứ hai, sự liên hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Điểm thứ nhất, nhân quyền bắt nguồn từ phẩm giá con người, là một hữu thể độc nhất vô nhị, có khả năng tự ý thức, làm chủ chính mình, tự quyết định. Mọi người đều bình đẳng về phẩm giá, kể cả những người khuyết tật. Vì thế, những quyền lợi này mang tính cách phổ quát, nghĩa là hiện hữu trong hết mọi người, bất khả xâm phạm và bất khả chuyển nhượng. Bởi vì các quyền lợi này bắt nguồn từ phẩm giá của con người, cho nên chúng mang tính cách bất khả phân chia. Tuy nhiên, cũng có thể một xếp đặt một thứ đẳng trật trong số các quyền lợi đó. Đứng hàng đầu là quyền được bảo vệ sự sống từ khi bắt đầu thụ thai cho tới khi chết cách tự nhiên. Tiếp theo đó là quyền duy trì thân thể toàn vẹn, quyền có những phương tiện đầy đủ và thích đáng để sinh sống, quyền truy tầm chân lý, nền tảng cho quyền tự do tín ngưỡng. Điểm thứ hai, quyền lợi đi đôi với trách nhiệm hay là nghĩa vụ. đây là một hệ luận tất nhiên trong đời sống xã hội. Quyền lợi của một người này đặt ra nghĩa vụ cho những người khác phải tôn trọng nó. Giáo hội Công giáo không chỉ dừng lại ở chỗ kêu gọi bảo vệ nhân quyền hoặc tố giác những sự vi phạm, nhưng còn giáo dục lương tâm về ý thức nhân quyền, đồng thời cũng phải nêu gương trong thực hành, khởi đầu ngay từ trong đời sống nội bộ của mình. Bộ giáo luật năm 1983 đã được duyệt lại theo chỉ hướng đó. Đừng kể những quyền lợi gắn liền với bản tính con người. Các người tín hữu còn có những quyền lợi phát sinh do bí tích rửa tội nữa. Tất cả mọi tín hữu đều bình đẳng với nhau về phẩm tính trước khi có những khác biệt về chức vụ. Chúng ta có thể đọc thấy ở điều 208, mở đầu trước tiên nói về các nghĩa vụ và quyền lợi nền tảng của các tín hữu. Ngoài ra, giáo hội còn dấn thân vào việc bảo vệ nhân quyền qua biết bao nhiêu phần tử của mình đang phục vụ những thành phần thấp cổ bé miệng, những thành phần đã bị xã hội gạt ra ngoài lề. Và cũng đã không biết bao nhiêu người đã trả giá cao cho sự phục vụ đó bằng chính mạng sống của mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Madrid, lối 60.000 người đã tham dự cuộc biểu tình hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, để chống lại luật mới nới rộng phá thai do chính phủ xã hội nước này ban hành. Geneva, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, tức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi thiết lập các quy luật mới và một hệ thống điều hành đảm bảo con đường dẫn đến sự phát triển cho tất cả mọi người. Roma hôm qua khóa học về tòa trong do Tòa Ân giải tối cao tổ chức đã khai diễn tại trụ sở của tòa này ở Roma và kéo dài tới ngày thứ Sáu, 12 tháng 3 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin tạm biệt quý vị thính giả. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.